Chúng ta tiếp tục học trong Côlôse chương thứ 2 và phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay ấy là từ câu 16 cho tới câu 23. Giờ đây Linh sẽ đọc cho chúng ta nghe. Nhưng mà sẽ không đọc từ câu 16 tới câu 23 mà thôi, nhưng sẽ đọc từ câu 6 nữa để cho chúng ta thấy nguyên cái ngữ cảnh mà sứ đồ Phaolô muốn nói trong lá thư này.
Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tết theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực, trong Ngài anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ, chớ lấy, chớ ném, chớ sờ, khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. Thật những điều ấy bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lại theo ý mình cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.
Lý do mà phải nhờ Linh đọc lại cái phần kinh thánh trước đó là bởi vì phần kinh thánh chúng ta học ngày hôm nay bắt đầu bằng chữ vì thế. Do vậy mà Linh cần phải quay trở lại để cho chúng ta biết cái ngữ cảnh được mô tả là như thế nào. Nhưng mà rồi cái ngữ cảnh đó lại cũng đã bắt đầu bằng chữ vậy. Do đó chúng ta thấy có một mối liên kết trong những phần kinh thánh mà chúng ta học như thế nào. Côlôse chương 2 bắt đầu từ hai câu 16 và 17. Phaolô viết như thế này: vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Michel nói rằng nếu như ông Phaolô phải đọc cái lá thư này cho các tín hữu ở thánh Côlôse trong lúc này thì khúc này là cái khúc mà ông rất là hứng khởi và ông rất là lớn tiếng khi mà ông đọc cái phần này đây. Những gì đã xảy ra đối với thành Côlôse cùng hội thánh của Chúa ở tại thành đó ấy là có nhiều cái sự giảng dạy sai lạc đến từ những giáo sư giả là cho rằng những người theo Chúa đó những việc mà họ tin Chúa nó không đủ đâu. Và do vậy mà Phaolô hỏi rằng các anh em không biết rằng những gì mà các anh em có được ở trong Đấng Christ là đã đầy đủ rồi hay sao? Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu là có đầy đủ tất cả mọi sự, chúng ta không cần thêm bất cứ điều gì vào trong Ngài nữa. Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có tất cả mọi thẩm quyền trên tất cả và Ngài nắm giữ tất cả. Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã loại bỏ con người cũ xác thịt của chúng ta để rồi Ngài cho chúng ta được một người mới ở trong Ngài. Ông nói rằng anh em đã chết bởi vì tội lỗi xác thịt của mình mà bây giờ được sống lại với Ngài. Và ông cũng nói rằng Ngài cũng đã hủy bỏ giấy nợ của chúng ta. Và ông nói rằng Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực trong đời này. Và ông nói đó là Đức Chúa Giêsu mà anh em đang có đó. Vì vậy mà đừng có để ai xét đoán anh em là anh em không được ăn thức ăn này, không được uống thức uống kia. hoặc là anh em phải ăn cái thứ ăn này và phải uống thứ uống kia, hoặc là anh em phải giữ ngày này mà không được giữ ngày khác. Và khi nói điều này là Phaolô mong đợi một cái câu hỏi khác nữa, mà cái câu hỏi mà ông mong đợi là câu hỏi gì? Câu hỏi được đặt ra là: ủa thế thì tại sao Đức Chúa Trời trước đây Ngài đã đặt ra rất là nhiều cái luật lệ khắt khe về một số thức ăn mà người Do Thái phải ăn và một số ngày lễ mà họ phải giữ? Và câu trả lời nằm trong câu số 17 ở đây. Đấy là những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Hãy nhớ rằng một số cái luật lệ kiên cử trong vấn đề ăn uống cũng như những cái ngày lễ hội mà Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái thời bây giờ là để cho người Do Thái thấy được rằng họ có một sự khác biệt với những dân tộc khác. Nếu như không có vâng giữ những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền dặn trong thời điểm đó, đó thì điều đó có nghĩa rằng người đó đã không phải là dân tộc của Đức Chúa Trời. Và có một điều thú vị ở đây là tôi muốn mọi người thấy ấy là những gì mà Phaolô ông không có nói ở đây. Không những trong thư Côlôse nhưng mà trong lá thư ông gửi cho hội thánh tại Galati nữa là những điều mà ông đề cập tới vấn đề này. Ông chưa từng nói rằng những cơ đốc nhân á là không có liên hệ gì với những điều mà đã được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điều mà Phaolô muốn nói ở đây ấy là cơ đốc giáo là một cái sự ứng nghiệm trọn vẹn của Do Thái giáo. Phaolô nói rằng cơ đốc giáo là những gì mà thuộc về điều sẽ sắp xảy đến, là những điều mà những người Do Thái họ mong đợi bấy lâu nay. Trong Côrintô thứ nhất chương 13 câu 10, Phaolô nói rằng nhưng khi sự toàn hảo đã đến thì sự bất toàn sẽ qua đi. Cái bóng á, nó không phải là cái hình thật. Cái hình thật là cái mà nó đã tạo nên cái bóng. Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là cái hình thật và cái bóng đó là nó chỉ những gì mà cái hình thật sẽ hiện ra sắp tới. Do vậy mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì mọi sự đã thay đổi. Nói về vấn đề thức ăn đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài nói trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 41, Chúa Giêsu nói rằng Ngài là bánh từ trên trời xuống. Nói về cái ngày lễ vừa qua đó thì là những người theo Chúa, là những cơ đốc nhân đó, chúng ta không còn tiếp tục phải giữ cái lễ vừa qua đó nữa, bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài là chiên con của lễ vừa qua. Do vậy mà Phaolô nói rằng chúng ta đừng có quan tâm nhiều tới những cái hình bóng nữa, bởi vì sự thực á, cái hiện thực nó đã xảy ra rồi. Chúa Giêsu Ngài đã đến và bây giờ chúng ta phải tập trung vào Ngài. Do vậy mà Phaolô nói rằng một cái sự trưởng thành thực sự trong đời sống thuộc linh á, ấy là nó không có bao gồm cái việc mà phải giữ những cái luật lệ ở bên ngoài nữa, nhưng mà nó là một cái mối tương giao thực sự đối với Đức Chúa Jesus Christ. Do vậy mà tôi muốn hỏi mọi người đó, tự hỏi lòng mình xem chúng ta có phải là cái người tuân giữ luật hay không. Bởi vì có một cái sự nguy hiểm rất là lớn đối với những người mà tuân giữ luật pháp. Mitchell, anh không có dự định là học cái bài học này, nhưng mà đây là một sự trùng hợp đối với những gì mà anh đã huấn luyện trong tuần vừa qua và phần Kinh Thánh mà chúng ta học trong ngày hôm nay, nó có một mối liên hệ với nhau. Bên cạnh cái việc mà huấn luyện cho họ biết những gì mà lời Đức Chúa Trời Ngài giảng dạy, thì cũng phải cho họ biết rằng những cái điều mà họ đã được huấn luyện trước đây nó lại không nằm trong những gì được ghi lại trong lời của Chúa. Mọi người sẽ được hiểu rõ hơn khi mà chúng ta đào sâu vấn đề này. Chúng ta đã nhiều lần nói rằng Đức Chúa Trời Ngài quan tâm rất là nhiều tới cái động cơ của chúng ta. Và đây là cái điều mà hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà thế gian nói với chúng ta. Thế gian nói với chúng ta rằng họ không quan tâm tới việc mà chúng ta có thích cái luật hay không, hay là có quan tâm tới cái luật hay không, miễn làm sao chúng ta giữ luật là được rồi, không cần biết mình nghĩ gì về cái luật đó. Tuy nhiên, đối với sự cứu rỗi và đối với đời sống của những cơ đốc nhân đó, cái cách mà chúng ta giữ cái luật đó là điều quan trọng. Đúng ra là chúng ta sẽ học hết phần Kinh Thánh này cho tới câu 23, nhưng mà chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để chúng ta tập trung vào những câu đầu của phần đoạn này. Những câu này nó quan trọng đến nỗi mà gần như là chúng ta phải dành trọn ngày hôm nay để mà chúng ta nói về nó. Có một cái người mà họ biểu diễn xiếc đó bằng cách họ để ở trên đầu của một cái cây đó, rồi những cái dĩa, rồi họ quay với nhau, rồi có nhiều cái cây khác nhau, rồi có nhiều cái dĩa để mà quay xung quanh của cái đầu cây đó. Khi mà anh ta bắt đầu bằng cái cây thứ nhất với cái dĩa thứ nhất đó, rồi bắt đầu tới cái cây thứ hai với cái dĩa thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó, rồi bắt đầu lên tới, bắt đầu tới cái dĩa thứ 10 đó, nó xoay đó, thì bắt đầu những cái dĩa đầu tiên bắt đầu nó chao đảo, nó không còn được giữ thăng bằng nữa. Do vậy mà nếu chúng ta xem những cái màn diễn xiếc đó, chúng ta sẽ rất là e ngại, bởi vì cái dĩa đầu tiên nó có thể là nó bị đảo và nó có thể nó sẽ bị rớt xuống. Nhưng mà cái nhà làm xiếc này đó, họ biết rất là rõ lúc nào là lúc mà họ cần phải quay trở lại để tiếp tục xoay cái dĩa đó, để giữ cho nó thăng bằng và tiếp tục quay. Và cái điều thú vị ở chỗ là chẳng những xem họ xoay những cái dĩa trên những cái đầu cây như vậy đó, thì họ cũng làm bằng những cái quả bóng rổ, họ xoay cái kiểu như vậy. Và cái điều đặc biệt là khi mà tới cuối cùng rồi đó, thì mà họ muốn dừng lại đó, thì tất cả đều dừng lại cùng một lúc và nó sẽ rơi xuống cùng một lúc. Và tôi nhớ tới có một cái sự so sánh rất là tốt khi nói về những cơ đốc nhân với lại cái việc mà tuân thủ theo cái chủ nghĩa luật pháp. Tôi được biết rằng chúng ta cần phải giữ một số cái điều mà trong đời sống của cơ đốc nhân chúng ta cần phải làm, nhưng mà rồi bắt đầu lần lần những cái dĩa đó rồi nó xoay. Và rồi chúng ta lại nghe rằng là người theo Chúa chúng ta cần phải làm một điều gì khác nữa, thế là có một cái dĩa khác nữa phải tiếp tục xoay. Và rồi lần lần đó, những cái đó đó nó đến từ bắt đầu nó xuất hiện một cái sự nguy hiểm bắt đầu trong tâm trí chúng ta, trong cái mối liên hệ giữa chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ rằng có nhiều cái dĩa càng xoay như vậy đó, thì cứ thêm nữa đó, thì Chúa sẽ hài lòng với tôi. Rồi cuộc đời của tôi sẽ nhiều kết quả hơn. Mà nếu như có bất cứ cái đĩa nào đó nó bị dừng lại, nó bị chao đảo và nó bị rớt xuống đó, thì đó là một cái sự thất bại, và tôi tự hỏi rằng tôi có còn tiếp tục làm một cơ đốc nhân hay không. Và đó là cái ý tưởng về cái chủ nghĩa luật pháp mà Phaolô ông đang chiến đấu ở đây. Như chúng ta đã biết đó, là những cơ đốc nhân chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện, đúng không? Chúng ta phải nên môn đệ hóa người khác. Chúng ta phải nên là người quản gia đối với bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải nên trung tín trong cái việc mà gặp gỡ lại nhau. Chúng ta cần phải phục vụ nhau. Chúng ta cần phải nên giúp đỡ những kẻ mồ côi và người quá bụa. Và cái danh sách nó cứ kéo dài như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta nói, đúng rồi, đó là những việc mà chúng ta cần phải làm cơ mà. Và câu trả lời là đúng, chúng ta cần phải làm những điều đó. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận, coi chừng cái đời sống của cơ đốc nhân của chúng ta và những gì xảy ra xung quanh cái cuộc sống của chúng ta đó, coi chừng nó chỉ là những thêm những cái dĩa để tiếp tục xoay. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì không khéo đó, lần lần đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình cái mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, chúng ta còn dường như chúng ta sẽ bị không còn biết rõ những điều mà chúng ta cần phải nên biết nữa. Chúng ta cho rằng miễn làm sao mình cứ tiếp tục giữ cho những cái dĩa này quay, còn nếu không đó thì Chúa sẽ không có đẹp lòng với chúng ta. Và đây là một cái gánh nặng thật là lớn. Do vậy mà chẳng những trong Colossae chương thứ 2 này, mà trong thơ Galati nữa, Phaolô tìm cách để cho chúng ta thấy làm sao để chúng ta có thể được giải phóng khỏi những sự nô lệ đó. Để rồi chúng ta có thể sống mà hầu vị Chúa trong cái thánh linh của Ngài, chứ không phải là bằng việc mà phải giữ tất cả những cái luật lệ trong cái danh sách mà mình có. Để rồi chúng ta có thể sống một đời sống mà như Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta sẽ được cái danh phận của những người làm con nuôi, chứ không phải là những người làm nô lệ của tội lỗi của xác thịt. Galati chương 5 câu 1, Phaolô nói rằng Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Một lần nữa quay trở lại trong Colossae chương thứ nhất, cho thấy rằng cái sự đầy trọn ở trong Đấng Christ và cái sự tể trị tối cao của Ngài là như thế nào. Những giáo sư giả sẽ đến nói với chúng ta rằng những điều đó là tốt, tuy nhiên chúng ta cần phải thêm điều này, thêm điều nọ nữa. Có nhiều tôn giáo giả dối nói với chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là tốt, những lời giảng dạy của Ngài là tốt, tuy nhiên điều đó không đủ, chúng ta cần phải thêm điều này, thêm luật nọ nữa. Hoặc là có thể họ sẽ nói rằng Đấng Christ là tốt, và những gì Ngài dạy là tốt, nhưng mà những điều đó chưa đủ, chúng ta cần phải thêm điều này điều kia nữa. Do vậy mà Phaolô ông chống lại ở đây, ông cho rằng là Đấng Christ Ngài đã có đầy trọn tất cả mọi sự rồi, và chúng ta có tất cả mọi sự ở trong Ngài rồi. Cái lý do mà tôi nói những cái sự giảng dạy sai trật là đến từ những đạo lạc đó, là bởi vì nó xảy ra ngay trong vòng hội thánh của Chúa. Cái điều này nó thường xảy ra bởi cái việc mà mình cảm thấy mình bị thua kém rồi khác. Ấy là họ cho rằng đúng Kinh Thánh dạy như vậy đó, nhưng mà nếu mình muốn chứng tỏ mình là người thiêng liêng đó thì mình phải làm điều này nè. Nếu mà bạn muốn bạn ở trong một cái nhóm mà gọi là cao hơn mọi người khác đó, thì bạn phải làm những điều này nè. Và có một cái từ gọi là cái áp lực của những người xung quanh, phải không? Áp lực của bạn bè. Đừng có hiểu lầm ý tôi. Thật ra đó, những cái áp lực mà mình nhận được từ những người xung quanh của mình đó, thì không hẳn luôn luôn nó đều là xấu cả. Có thể là cái kinh nghiệm của chúng ta trong lúc còn đi học, mình bị áp lực bởi bạn bè của mình. Do vậy mà giờ đây chúng ta phải đối diện một cái áp lực nào đó xung quanh mình, thì mình lại có khuynh hướng là mình chống lại và mình không có muốn để điều đó ảnh hưởng tới mình. Do vậy mà chúng ta cần phải nên nhận ra rằng cái áp lực xung quanh không hẳn luôn luôn là xấu cả. Lời Kinh Thánh trong Hebrew nói rằng chúng ta phải khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Cái áp lực mà chúng ta có được khi mà chúng ta gần gũi nhau ấy là chúng ta khích lệ nhau, chúng ta khuyên dục nhau để làm những điều mà chúng ta cần phải làm những điều chúng ta cần phải nên làm, và đó là những cái áp lực tốt. Tuy nhiên phải nhớ rằng không phải là những áp lực xung quanh của chúng ta ngay cả trong hội thánh của Chúa luôn luôn là tốt. Có hai cái sự thật mà mọi người cần biết ở đây là cái áp lực xảy ra xung quanh chúng ta đó không hẳn nó luôn luôn là xấu, mà cái áp lực đến từ trong hội thánh của Chúa đó cũng không phải luôn luôn lúc nào cũng tốt. Do vậy mà những cái đạo lạc đó trong vòng hội thánh của Chúa sẽ buộc chúng ta là phải giữ những cái triết lý của một số học thuyết nào đó, hoặc là phải giữ luật của Kinh Cựu Ước, hay là giữ luật của người Do Thái. Do vậy mà ở đây Phaolô ông nói rằng đừng có để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người. Cái chủ nghĩa luật pháp này á, nó là một cái ách, là một cái gánh nặng buộc chúng ta phải vâng giữ những luật Môi-se hoặc là của những luật lệ này kia. Ở trong trường hợp này tôi đề cập tới cái luật của Môi-se, chứ thực ra trong hội thánh thì nhiều khi chúng ta sẽ bị một số người khác nói rằng là chúng ta phải giữ cái luật này hoặc là giữ cái luật kia luật nọ. Mitchell muốn mượn một cái câu nói này, hay là chủ nghĩa luật pháp là việc tìm cách để đạt được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời thông qua việc vâng lời Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta đang bị chóng mặt bởi vì nhiều lần đã được nhắc nhở là điều quan trọng là chúng ta phải vâng lời, đúng không? Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa mà các ngươi không làm theo những gì mà ta đã dạy. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phải vâng lời? Câu hỏi được đặt ra là chúng ta vâng lời là bởi vì Ngài là Chúa của chúng ta và chúng ta muốn sống đẹp lòng Ngài, hay là chúng ta muốn qua sự vâng lời của mình mà mình có được cái sự tha thứ từ nơi Ngài? Cái chủ nghĩa luật pháp nó là một cái sự cố gắng riêng của con người để mong rằng mình sẽ tìm kiếm hoặc là mình giữ những cái điều gì đó thuộc về mình thay vì tìm kiếm những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Có một cái điều thay đổi nhanh chóng trong chúng ta sau khi chúng ta được Chúa cứu, thì chúng ta nói wow, bây giờ mình đã nhận được một cái những cái sự phước hạnh, được niềm vui rồi, bây giờ làm sao để mà mình có thể mình tiếp tục mình giữ đó đây. Và rồi tự mình nói rằng mình đã theo Chúa trong thời gian vừa qua, và mình nghe nói rằng là những người theo Chúa chúng ta phải làm điều này điều kia điều nọ, và rồi chúng ta phải tìm đủ một cách nào đó để phải giữ đó. Hãy nghe lời mà sứ đồ Phaolô quả trách rất là nặng nề đối với các tín hữu ở hội thánh Galati trong thơ Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 3 rằng: hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc anh em là những người mà hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt. Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này: anh em đã nhận Thánh Linh nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Em đã bắt đầu với Thánh Linh sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt? Ý ông muốn nói rằng anh em có điên không vậy? Khi anh em nhận được sự cứu rỗi là anh em đã chẳng có làm gì cả. Đó là việc mà Đức Chúa Jesus đã làm cho anh em. Thế thì bây giờ anh em lại nghĩ rằng bây giờ mình phải làm điều gì đó để mong rằng mình giữ được những điều mà mình đã có được. Có một mục sư, ông vừa mới qua đời đây, ông nói một cái câu rất là đáng suy nghĩ ở đây, ấy là chúng ta được cái sự bảo đảm chắc chắn không phải bởi vì chúng ta nắm chặt Đấng Christ, nhưng mà là nhờ Đấng Christ nắm chặt chúng ta. Cái điều đó rất là thật, bởi vì chúng ta có khuynh hướng là mình luôn luôn cố gắng bằng hết sức mình có thể có được để mà mình có thể mình giữ được cho cái sự cứu rỗi của mình. Có hai cái loại chủ nghĩa luật pháp ở đây. Thứ nhất là chủ nghĩa luật pháp theo cá nhân, là những gì mà chúng ta đã nói nhiều đó. Đó là những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể giữ, và những điều đó đã ảnh hưởng rất là lớn trong mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và cái chủ nghĩa luật pháp thứ hai đó là nó mang tính cộng đồng, ấy là do những cái con người đặt ra, và rồi nó ảnh hưởng tới cộng đồng con dân của Chúa, ảnh hưởng tới hội thánh hay là một cái nhóm người nào đó. Cái việc mà giữ luật pháp đó là sẽ giúp cho chúng ta có một cái năng lực để mà chúng ta nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn đó, cái chủ nghĩa luật pháp nó hiện hữu khi mà con người cậy vào cái năng lực của mình để tìm cách giữ lề luật và sống đời sống đạo đức và sống đời sống tốt lành, và nghĩ rằng mình có thể đẹp lòng Chúa theo cách đó. Có ai có thể nghĩ ra một cái ví dụ nào để cho thấy rằng con người đang tự mình cố gắng bằng cái sức riêng của mình để mong nhận được cái ơn của Đức Chúa Trời hay không? Hãy thử đưa ra một vài ví dụ liên quan tới vấn đề đó không?
Thực tế thì có rất là nhiều ví dụ, như con người ngày hôm nay cố gắng đi nhà thờ rồi dâng hiến để mà là kiểu như thêm một cái cố gắng của con người, nghĩ rằng mình làm được như vậy nhiều còn tốt thì mình mới được nhận được cái sự cứu rỗi hay là Chúa bớt bon phước cho mình.
Dạ. Thực ra thì khi giải thích về cái chủ nghĩa luật pháp là gì đó thì cần nhiều thời gian để mà giải thích cho rõ, là bởi vì có nhiều điều tự nó không phải là xấu, tự nó không có cái gì sai cả, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái thái độ, cái động cơ trong cái tấm lòng của mình thúc đẩy mình đã làm nó như cách nào hoặc làm như thế nào đó, cái đó là cái điều quan trọng. Cái điều anh Michel anh nhận xét và anh thấy rất là đáng buồn trong vấn đề dâng hiến mà anh thường thấy đó ở trong nhà thờ đó, là khi mà cái hộp dâng hiến được đưa qua đó thì những người đi nhà thờ cảm thấy rằng mình phải dâng hiến, bởi vì mình không dâng hiến mình có lỗi cho nên buộc lòng mình phải dâng. Và chưa nói rằng cái lời của bài hát là dâng hiến không được bao nhiêu mà hát cái bài mà hiến cả thải cho Ngài nữa. Còn ông Paul thì nói rằng ở bên Mỹ đó, trong những hội thánh bên đó thì họ lại khuyến khích rằng những lúc mà mình dâng hiến đó, thì được trừ thuế, và cái số tiền mình dâng hiến thì sẽ được chính phủ loại ra, không có tính thuế đâu đó. Cho nên điều đó đã làm cho ông rất là khó chịu, bởi vì ông nói rằng như vậy thì động cơ mà người ta dâng hiến đó là chỉ để được miễn thuế chứ không phải thật sự muốn dâng cho Chúa. Do vậy mà chúng ta có thể liệt kê rất là nhiều điều Kinh Thánh dạy chúng ta cần phải nên làm. Tuy nhiên, nếu như cái động cơ mà chúng ta làm để mong được rằng chúng ta qua đó mà mình nhận được sự cứu rỗi của Chúa, hoặc là qua đó chúng ta có thể giữ được cái sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta, hay là qua đó mà chúng ta có thể nhận được cái ơn của Chúa nếu như chúng ta tuân giữ làm theo những điều đó, thì rõ ràng là chúng ta đang theo cái chủ nghĩa luật pháp đó. Cái việc mà chúng ta gọi là chủ nghĩa luật pháp đó, nó bao gồm cái việc là chúng ta làm một điều gì đó hoặc là tránh không làm một điều gì đó để nhằm mục đích là chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi, là nhận được ơn phước từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cũng cùng lẽ đó, nếu như chúng ta cố gắng làm hay là mình ráng giữ không làm một điều gì đó mà nó không đến từ Đức Chúa Trời để cho đẹp lòng người khác, hoặc là nghĩ rằng để đẹp lòng Chúa đó, thì cái đó cũng là cái chủ nghĩa luật pháp. Và cái điều mà chúng ta thường hay làm những điều mà thực ra không có trong Kinh Thánh, và chúng ta hy vọng rằng làm điều đó để rồi chúng ta đạt được những cái bông trái, những cái kết quả của Đức Thánh Linh, ấy thế mà chúng ta lại không nương nhờ Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta sống trong Đấng Christ, chúng ta bước đi theo Thánh Linh, thì tự nhiên những cái bông trái của Thánh Linh sẽ xuất hiện trong đời sống chúng ta. Galati chương 5 câu 22 và 23 nói về những bông trái của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Không có luật nào cấm những sự đó. Công việc của chúng ta không thể sinh ra những cái bông trái đó. Khi mà chúng ta mua một cái cây táo đó, chúng ta trồng, thì rõ ràng rằng về sau đó, những cái trái mà cho chúng ta phải là những trái táo, đúng không? Giả sử chị Wendy nói rằng chị rất là thích apple, rất là thích táo, cho nên phải nên mua một cây táo về để trồng trong sân của mình. Và rồi khi Mitchell anh tới cái chỗ mà bán cây kiểng đó, mấy cây trái đó, thì anh mua, anh nhìn thấy ồ cái cây táo đó mà họ bán giá cao quá, cho nên anh thôi anh nhất định anh nghĩ là anh sẽ không mua cây táo mà anh sẽ mua cái cây nào đó khác. Khi mà nhà hàng xóm đó, họ có cây táo và nó sai trái lắm, và chị Wendy nhìn thấy chị thích lắm, thích cái cây táo rồi thích nó ra trái như vậy, và Mitchell nói rằng bây giờ thôi để mình ra chợ mình mua một bịch táo về, bắt đầu mình treo nó lên trên cái cây đó. Ngoại trừ cái việc mà đó là một công việc làm ngớ ngẩn, thì những cái trái táo mà được máng lên trên cái cây đó nó sẽ bị hư hỏng rất là nhanh chóng. Và cũng cùng lẽ đó, cái đó là cái cách mà đời sống của chúng ta, mà mình cố gắng cái sức riêng của mình để mình bằng cái sự gì đó thuộc về mình, và mình mong rằng mình có được những cái bông trái của Đức Thánh Linh. Trong thơ Roma chương 14 cuối chương, Phaolô ông nói rằng bất cứ việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Tôi muốn cho mọi người biết những gì mà Phaolô liệt kê đây là những điều mà ông nói ở đây là những điều mà thế gian cho ra đó là những cái việc tốt lành. Ý ông muốn nói rằng tất cả những công việc làm thiện lành, những việc tốt mà người ta cố gắng để mong rằng qua đó mà mình nhận được sự cứu rỗi, Phaolô nói rằng đó là tội lỗi. Trong tuần vừa qua, trong khóa huấn luyện đó, tôi thấy rằng có những cái cách mà trong vòng hội thánh đó, họ đặt và họ đưa ra. Họ nói cho rằng đây là cái cách mà mình phải bày tỏ để mà mình biết là đây là cái cách mà mình phải vận hành cái hội thánh mà là như thế nào. Mà thật ra những điều đó lại không có trong Kinh Thánh, nó chỉ đến từ trong cái ý của hội thánh hoặc trong cái tổ chức của giáo hội mà thôi. Họ nói rằng nếu như quý vị mà không theo những cái luật này đó, thì quý vị không thể đạt được tiêu chuẩn và quý vị không thể ở trong cái nhóm của chúng tôi. Cái điều này được gọi là những cái cách mà họ loại trừ mà không theo những gì mà Kinh Thánh ghi. Có nghĩa là nếu mà muốn ở trong nhóm của chúng tôi đó, thì phải theo cái luật chơi của chúng tôi. Và cái điều đáng buồn ở chỗ là những cái điều luật mà đưa ra đó lại là đến từ cái ý tưởng của con người. Mà khi mà đem áp dụng, đem dạy dỗ thì giống như là đang dạy họ lời Kinh Thánh vậy. Như vậy thì có hai cái chủ nghĩa luật pháp, đó là chủ nghĩa luật pháp theo dạng cá nhân và của cộng đồng. Và những điều này sẽ nhanh chóng mà hủy diệt cái niềm vui của những người Cơ Đốc nhân phải cần phải có trong Chúa. Và đây là những gì đã xảy ra ở Hội Thánh Galati. Nếu cần biết thì hãy đọc xuyên suốt sách Galati sẽ thấy những gì đã xảy ra trong Hội Thánh thời bây giờ. Và Phaolô đã hỏi họ rồi chứ, ủa cái niềm vui của anh em đã đâu mất rồi, điều gì đã xảy ra vậy? Phaolô nói rằng anh em không nhớ rằng cái sự ngọt ngào mà anh em có được khi mà cái buổi ban đầu anh em đã nhận được từ nơi Đấng Christ là như thế nào hay không? Rồi bây giờ tại sao không còn nữa vậy? Và ông nói rằng chính vì những cái luật lệ cho con người đặt ra nó đã nghiền nát cái niềm vui mà anh em đã có được, để tưởng rằng là nhờ giữ những cái luật do con người đặt nên đó mà mình có thể nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Thực tế để cho thấy rằng cái điều này xảy ra trong xuyên suốt tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước, bởi vì nó đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi Hội Thánh của Chúa được thành lập. Có còn nhớ rằng khi chúng ta học trong công vụ của Sứ Đồ, ngay cái Hội Thánh đầu tiên đó, đã có bóng dáng của cái điều này đã xảy ra rồi, ngay cả trong Hội Thánh đầu tiên đó. Tôi không biết là mọi người có quen với lại câu chuyện về Martin Luther không? Martin Luther, ông sống ở trong khoảng thế kỷ thứ 15. Ông là một linh mục công giáo, và với cái tấm lòng thành của ông muốn sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Ông cố gắng ông đạt được cái sự cứu rỗi bằng việc mà giữ hết tất cả những cái luật pháp và những cái phong tục, những điều mà tổ chức giáo hội thì bây giờ dạy ông phải cần phải giữ. Từ một giáo dân bình thường mà bởi tấm lòng của ông đối với Chúa, ông muốn đẹp sống đẹp lòng Chúa, muốn giữ hết tất cả những cái lề luật mà giáo hội đã đặt ra, và ông đã trở thành một linh mục, một thầy tu. Và đã có lúc đó, khi mà ông phải tới một cái vị linh mục khác để mà ông xưng tội đó, thì ông đã phải cứ đi tới đi lui để mà tiếp tục xưng cái tội mà mình đã làm sai. Và rồi một ngày nọ thì cái vị linh mục mà làm cái lễ mà gọi là tha tội đó, xá tội cho ông đó, nói với ông rằng ông không có cần thiết mà phải cứ lặp đi lặp lại làm phức tạp hóa vấn đề. Bây giờ vấn đề ông cần nên làm ấy là ông nên yêu mến Đức Chúa Trời thôi. Và một cái sự cay đắng ở trong tấm lòng của ông bằng một cái sự thành thật, và ông đã nói rằng phải yêu Đức Chúa Trời chăng? Tôi ghét điều đó. Một cái người mà bằng cái tấm lòng thành đã theo cái chủ nghĩa luật pháp, nghĩ rằng để muốn được đẹp lòng Đức Chúa Trời thì tôi phải cố gắng làm điều này điều kia và phải giữ luật này luật nọ, thì bây giờ đã nhận ra rằng là tôi không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách giữ những điều đó được. Và câu hỏi đặt ra là tại sao mà Martin Luther đó, ông đã phạm những cái lỗi lầm ngay lúc đầu vậy? Và như chúng ta biết giáo hội Công giáo bắt đầu cái sự sai trật ở chỗ là họ thêm vào những lề luật của con người đặt ra, rồi lần càng ngày càng nhiều hơn, và bắt con người phải làm điều này, làm điều kia, làm điều nọ. Đến đó mà họ đã nói rằng ngoại trừ hội thánh ra đó thì không có sự cứu rỗi nào khác. Và đây là những điều quý vị cần phải làm để được ở trong hội thánh. Và nó trở thành một cái định nghĩa của cái chủ nghĩa luật pháp là như thế nào. Khi ông tự nhìn chính mình và ông nhìn xem lời của Chúa đó, thì ông mới khám phá ra, đúng là ông phải khám phá lại, được khám phá lại những gì mà ông cần biết. Ấy là cái sự được xưng công nghĩa, ấy là bởi ân điển, duy bởi ân điển, duy bởi đức tin và duy ở trong Đấng Christ mà thôi. Và chúng ta có thể được Chúa xưng công bình chúng ta bởi cái đức tin đơn sơ của mình. Ấy là chúng ta chỉ phải tin vào Chúa Giêsu, tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài đã đổ huyết vì cớ tội lỗi của tất cả chúng ta. Và bằng tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm của mình, Martin Luther đã khám phá ra điều đó. Và chúng ta gọi ông cũng như những người cùng thời với ông là những nhà cải chánh. Câu hỏi được đặt ra là làm sao để chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết trong ngày phán xét cuối cùng mà chúng ta được Chúa Ngài xưng công nghĩa cho mình đây. Và đối với Martin Luther thì chính ông đã nhận thấy rằng không cần biết là cái sự cố gắng của ông đã nỗ lực cỡ mức độ nào để mong rằng được Chúa đẹp lòng. Nhưng mà ông đã nhận thấy rằng ông đã không có thể làm được điều gì mà thỏa mãn được cái điều mà Chúa đòi hỏi. Điều đáng buồn là giáo hội Công giáo trong giữa thế kỷ thứ 15, họ lại một lần nữa khẳng định rằng bên cạnh những gì mà họ đã được dạy, họ phải tuân thủ theo những gì mà giáo hội Công giáo đã dạy dỗ họ. Có một câu chuyện kể lại rằng có một cô bé này là một bé mồ côi, thì được một gia đình này nhận nuôi. Nhưng mà cô bé này phải trải qua cái giai đoạn thử thách ban đầu. Nói rằng con có thể tới đây ở với gia đình này, nhưng mà để từ từ rồi sẽ quyết định sao. Chúng ta hãy tưởng tượng xem cái thời gian đó nó là như thế nào. Hãy thử tưởng tượng xem cái mối liên hệ được thiết lập giữa gia đình với lại cái em bé này đó, cái đứa bé mồ côi mà vào sống chung với gia đình này là như thế nào. Chắc chắn là cái người cha mẹ nuôi này và cái đứa con nuôi mới vừa vào sống trong gia đình này sẽ không hề có được một cái mối liên hệ mật thiết giữa cha mẹ và con cái đáng phải có. Bởi vì cái đứa bé này luôn luôn phải sống trong một cái tinh thần là làm sao để mà ráng cố gắng để làm hài lòng cha mẹ nuôi mới của mình đây. Hãy tưởng tượng xem nếu như Đức Chúa Trời cứu chúng ta bằng cách đó thì như thế nào. Hãy tự tự xem nếu Đức Chúa Trời nói rằng ta cứu con, nhưng mà nếu mà ngay khi mà con làm gì sai đó thì cái chuyện đó sẽ chấm dứt ở đây. Chúng ta đã biết lời Kinh Thánh dạy rằng một khi Chúa đã cứu chúng ta thì chúng ta không thể nào mất sự cứu rỗi của mình. Ấy thế mà dễ lắm chúng ta lại rơi vào trong cái tinh thần Mà cái tinh thần giống như hồi nãy giờ mình đã nói ở đây đó, ấy là ồ phải làm sao để cố gắng để làm đẹp lòng Chúa, để ráng giữ đó. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa Ngài đã nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Và một khi Ngài đã cứu chúng ta thì chúng ta được ở trong gia đình của Ngài. Roma chương 8 câu 16 và 17 nói như thế này: Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải có cái niềm vui trong sự hầu việc Ngài. Cái niềm vui này ấy là chúng ta chẳng những chúng ta làm con cái của Ngài, nhưng chúng ta là người cùng thừa kế với Đấng Christ nữa. Và tôi không muốn mình cứ phải vật lộn với cái suy nghĩ rằng không biết là mình bây giờ có tốt đủ hay không, mình có đang sắp sửa bị đuổi ra hay không. Ngày hôm nay chúng ta có phải nên cầu nguyện như cách mà David đã cầu nguyện không? Là Chúa xin ban cho con niềm vui trong sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta có cần phải cầu nguyện với Chúa để Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta, để rồi chúng ta không có phải quay trở lại để làm nô lệ cho cái gánh nặng, cho cái gông cùm xiềng xích mà chúng ta đã có trước đây hay không? Côlôse chương 2 câu 6 và câu 7 nói rằng: Vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Ông nói gì ở đây? Ông nói rằng cái cách mà anh em đã tiếp nhận Chúa thế nào đó thì hãy sống trong Ngài thế ấy. Cách mà anh em đã tiếp nhận Ngài như thế nào đó hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Nếu như chúng ta là người mà đã chưa từng tiếp nhận Ngài thì chúng ta có lẽ phải nhận ra giống như là Martin Luther trước đây đã nhận ra, ấy là không cần biết là chúng ta sống tốt, cố gắng làm tốt như thế nào, vấn đề đó sẽ không bao giờ đủ. Chúng ta phải chắc chắn rằng tất cả mọi điều Đức Chúa Jesus Ngài đã làm cho chúng ta rồi, và mọi sự đã được trọn rồi. Ngài đã làm điều đó cho mỗi cá nhân của chúng ta, và Ngài đã mở đường cho chúng ta. Và điều chúng ta cần phải làm là chúng ta phải tiếp nhận bằng đức tin, và chúng ta phải sống bằng đức tin. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.